Trường Kỳ xin thân chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã đến với chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống. Chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, người thực hiện chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống gặp Huỳnh Thái Bình lần đầu tiên vào năm 2004 tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, khi anh mới bước chân vào lĩnh vực sáng tác và đang viết nhạc một cách rất hăng say. Nguyên nhân của sự hăng say nơi một người viết nhạc đã đứng tuổi này đến từ một tình yêu anh có được một cách rất bất ngờ. Và mối tình giữa Huỳnh Thái Bình và nữ ca sĩ Nhật Hạ đã là một kết hợp giữa hai tâm hồn nghệ sĩ mà cả hai đều công nhận là một kết hợp tuyệt vời. Họ cũng đều công nhận là đến bây giờ mới cảm nhận được một niềm hạnh phúc thật sự sau khi cả hai đã gặp thất bại trong cuộc sống hôn nhân trước kia. Trong hoàn cảnh đó, với niềm yêu thương dạt dào như trong lớp tuổi mới lớn, Huỳnh Thái Bình đã gửi nó tâm sự và những cảm nghĩ của anh và những ca khúc mà Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trình thực hiện muốn giới thiệu đến quý vị trong chương trình dành cho anh hôm nay.
Cơn mưa nào ghé qua đây lạnh run từng nhánh cỏ gầy, sáng thắm ngọn gió trưa nay mang đi từng cánh lá bay, em qua làm nắng thân hoan đôi anh
rồi là ca khúc Màu Nắng Lạ do Khánh Hà trình bày. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện, dành cho một người viết nhạc có những cảm hứng thật dồi dào do sự khám phá được một tình yêu anh cho là đích thực trong đời sống. Huỳnh Thái Bình sinh quán tại tỉnh mà song thân anh dùng để đặt tên cho anh là Thái Bình. Anh mở mắt chào đời vào năm 1941. Và theo chân gia đình di cư vào Nam 13 năm sau. Tại Sài Gòn, anh theo học trường Chu Văn An và sau đó là Đại học Luật Khoa, là một người có đầu óc tổ chức khéo léo với một tâm hồn yêu thích văn nghệ. Huỳnh Thái Bình tham gia rất đều đặn vào các sinh hoạt văn nghệ trong những năm ở bậc trung học và đại học. Đặc biệt anh đã đứng ra tổ chức trại hè Đà Lạt cho các sinh viên trường luật khi theo học tại Tây. Có thể do ảnh hưởng từ bố là một người sử dụng vĩ cầm khá thành thạo, nên từ khi còn trẻ, người con thứ sáu trong gia đình có 7 người con này đã tỏ ra là một người rất thích âm nhạc sau khi đã được cho theo học 3 năm về piano. Qua năm 1968, Huỳnh Thái Bình sang du học tại Tokyo. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ở Nhật, anh cùng vợ, cũng là một sinh viên Việt Nam du học tại Nhật như anh, sang cư ngụ tại thành phố Toronto, Canada vào năm 1972. Công việc đầu tiên của Huỳnh Thái Bình tại Canada là quản lý khâu phát hành nhật báo Globe and Mail tại Toronto. Một phần thì giờ còn lại, anh hợp cùng một số bạn thỉnh thoảng đứng ra tổ chức những buổi văn nghệ cho cộng đồng người Việt, trong thời kỳ còn rất ít ở thành phố này. Nhưng thời tiết lạnh lẽo đến khắc nghiệt nơi anh cư ngụ ở Canada, khiến vợ chồng Huỳnh Thái Bình không chịu đựng nổi, nên họ đã quyết định chuyển sang Mỹ sinh sống. Thật ra, nguyên nhân chính yếu là Huỳnh Thái Bình muốn theo học luật trở lại tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Gia đình anh cư ngụ tại tiểu bang Virginia. Sau khi tốt nghiệp về luật ở Washington, D.C. vào năm 1980, Huỳnh Thái Bình tìm được một việc làm trong một tổ hợp luật sư ở đây. Nhưng chỉ được hơn một năm, Huỳnh Thái Bình nhận thấy mình đã sai lầm trong việc chọn lựa nghề nghiệp, nên anh đã quyết định xin thôi việc. Anh nhận ra là rất thích hợp với ngành kinh doanh, hơn là hoạt động về ngành luật. Tuy nhiên, trước khi tìm được một ngành kinh doanh thích hợp, Huỳnh Thái Bình đã hành nghề thợ sơn nhà cửa rất vất vả một thời gian, để có khả năng trang trải việc chi dùng hàng tháng, trong số có tiền nợ mua nhà. Cũng may, trong thời gian đó, anh đã tìm ra được một ngành kinh doanh có thể mang đến cho mình một nguồn thu nhập khá. Đó là ngành bảo trì và tân trang những tòa cao ốc. Từ ý định đó, Huỳnh Thái Bình dốc sức thành lập một công ty riêng. Công ty của anh tồn tại được 24 năm, cho đến khi anh dứt khoát với người vợ cũ để chuyển sang California, chính thức xây dựng cuộc sống mới với nữ ca sĩ Nhật Hạ, một nữ ca sĩ nổi danh từ giữa thập niên 80 đến khoảng những năm 94-95. Sau một thời gian ngừng ca hát để hoạt động trong ngành nhiếp ảnh nghệ thuật và trang điểm thẩm mỹ, Nhật Hạ cũng mới quyết định xuất hiện trở lại trên sân khấu sau những lời khuyến khích của Huỳnh Thái Bình.
Ngàn cánh lá vàng sao xác rừng thu, chiều vương khói thương lờ lững mây trôi, ngọn gió thu về lạnh lùng bờ vỡ.
Vừa rồi là một sáng tác của Huỳnh Thái Bình mang tựa đề Nghe Những Quạnh Hiu, qua tiếng hát của Khánh Hà. Như Huỳnh Thái Bình tâm sự, cuộc sống với người vợ cũ của anh từ rất nhiều năm nay càng ngày càng gặp nhiều lục đục, đưa đến những bất hòa một thời gian sau khi hai người đặt chân tới Mỹ. Bề ngoài thì khó có ai có thể nhận biết được những điều không tốt đẹp xảy ra giữa một cặp vợ chồng với một cuộc sống khá giả tưởng như là hạnh phúc. Cụ thể là ngôi nhà rộng rãi của vợ chồng anh ở Virginia thường diễn ra những sinh hoạt giữa các bạn bè yêu văn nghệ, trong khi anh là một người quen biết rộng rãi trong giới sinh hoạt nghệ thuật ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Hơn nữa, vợ anh cũng là một giọng ca được nhiều người biết trong vùng. Với số tuổi 66 hiện nay, Huỳnh Thái Bình thật không ngờ là anh đã gặp được may mắn khi nhận được điều anh gọi là một ân huệ của Thượng Đế trao cho, là mối tình thật đẹp với Nhật Hạ. Chuyện tình đó khởi đầu vào năm 2002, khi Huỳnh Thái Bình đại diện cho Hội Văn hóa Nghệ thuật vùng Hoa Thịnh Đốn mời Nhật Hạ sang hát tại Virginia. Sau buổi diễn, hai người trở thành bạn. Huỳnh Thái Bình thú nhận đã rất bị thu hút bởi tính tình dịu dàng và những cử chỉ nhẹ nhàng của Nhật Hạ. Còn về phía Nhật Hạ, sau này cho anh biết, cô đã để ý ngay đến cách nói chuyện và phong cách lịch lãm của anh. Từ sự quen biết lần đầu tiên đó, hai người đã liên tiếp nói chuyện điện thoại với nhau trong suốt 3 năm trời, ngoài vài lần qua lại thăm viếng nhau. Tình bạn giữa Nhật Hạ và Huỳnh Thái Bình chẳng mấy chốc đã trở thành một cuộc tình viễn liền đầy lý thú, chuyện tình của hai tâm hồn nghệ sĩ đó đã như một động cơ rất mạnh thôi thúc Bình Thái Bình trở thành một người viết nhạc. Và đặc biệt hơn nữa, Nhật Hạ lại là người viết lời cho tất cả những ca khúc của anh. Sự kết hợp lý thú này đã đưa đến một sự hài hòa, một sự quyện chặt lấy nhau giữa nốt nhạc và lời ca, như trong trường hợp ca khúc Xa Cách do Tuấn Ngọc gửi đến quý vị sau đây.
Hàng cây bên mái hiên thật dày, mùa đông tuyết bay, tìm đâu trong mưa bụi mịt mờ, môi nào ngây thơ, đôi bàn tay ngón dài, đời trao cho ai, mắt long lanh ân tình, giọt lệ rơi vào đêm xanh. Gió mưa sương ngày cho đời rét mướt, nhớ đêm ấm êm nào nghe lòng xôn xao, nhớ sợi tóc ai mềm cho đời sóng gió, cho đời bối rối, cho cùng mẹ tình yêu.
Ca khúc đầu tiên do chính Nhật Hạ viết lời trước khi Huỳnh Thái Bình viết nhạc theo lời đề nghị của anh sau lần Nhật Hạ bay sang thăm anh ở Virginia. Trong thời gian đó, Huỳnh Thái Bình đã bị bệnh gout nên rất đau ở chân. Trong lúc cùng nhau dạo chơi, Huỳnh Thái Bình với những bước chân đau đề nghị Nhật Hạ làm cho anh một bài thơ. Bài thơ đó đã được Huỳnh Thái Bình phổ nhạc thành ca khúc đầu tay của mình, mang tựa đề Bước Chân Đau, với hai câu anh rất thích là đưa em xuống phố, gió lạnh lạnh vai, nghe con tim mỏi, nghe bàn chân đau. Đến lúc đó, Huỳnh Thái Bình mới khám phá ra khả năng làm thơ của Nhật Hạ. Và ngược lại, người ca sĩ từng viết lời cho rất nhiều nhạc phẩm ngoại quốc mà gần như không bao giờ ký tên mình, cũng đã không ngờ ở khả năng viết nhạc của Huỳnh Thái Bình. Là một người chỉ từng học piano trong vài năm, từ khi còn nhỏ với phương pháp Method Rose. Chính nơi nhà người mẹ nuôi ở Tokyo, anh đã mày mò cây dương cầm trong phòng khách, để đàn nhiều nhạc phẩm Việt Nam do gia đình anh gửi sang, đặc biệt là những nhạc phẩm của Phạm Duy và Ngô Thị Miên. Ngoài ra, Huỳnh Thái Bình cũng là người tường đệm dương cầm cho các anh chị em sinh viên Việt Nam cùng thời với anh trong các buổi sinh hoạt văn nghệ ở Tokyo. Từ những khám phá nơi nhau về nghệ thuật, sau đó hai người đã cùng phối hợp sáng tác nhiều ca khúc khác, đặc biệt là Tất Cả Đều Do Nhật Hạ Viết Lời. Có lần Huỳnh Thái Bình tâm sự với Nhật Hạ là có nhiều bạn bè của anh vĩnh viễn ra đi. Cảm thông cho những ưu tư của anh, cô đã viết ngay lời cho nhạc phẩm này.
Mắt không nhốt được tia nắng, tay không giữ được làn, những cánh hoa xinh vội úa, ngàn sợi nắng vàng máu phai, tình nó thoáng qua ngõ, người như lá rơi chiều thu. Bao nhiêu ngày xưa dấu yêu cũng rồi mơ bụi tan rã. Những trái tim xuân ngày ấy với tóc xanh như rừng cây, đôi mắt lời tia nắng mới, môi thắm hồng nụ hoa. từng làn tóc bạc như mây, lệ rơi ướt niềm vui cũ, tình say sớm chưa tan phai.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bóng Thời Gian của Huỳnh Thái Bình do Nhật Hạ trình bày. Trong trường hợp nốt nhạc không ăn khớp với lời viết, do sự phức tạp của những dấu trong ngôn ngữ Việt Nam, Huỳnh Thái Bình soạn lại phần âm điệu đó để Nhật Hạ viết lại lời. Chỉ riêng ở điểm phối hợp uyển chuyển này đã tạo cho anh nhiều thích thú trước khả năng đặc biệt của Nhật Hạ. Sau khi viết được một số ca khúc, Huỳnh Thái Bình và Nhật Hạ đã chọn lọc ra một số họ cho là ưng ý để đưa vào CD đầu tay của những sáng tác của Huỳnh Thái Bình. CD này mang tựa đề Đợi Nắng, nhạc phẩm mang cùng tựa đề với CD đầu tay của Huỳnh Thái Bình, sẽ được gửi đến quý vị sau đây qua tiếng hát Thái Hiền.
Buổi sáng nhìn cánh chim bay, nhớ người nơi chân mây, con phố mờ thương, hàng cây đứng rét mướt bên đường, những viên sỏi trên lối đi đời nắng như tôi đợi người, hồn ướt đẫm mưa rơi. Còn nhớ ánh mắt long lanh, đôi môi nâng nâng dịu dàng lúc em nhìn anh. Còn nhớ mưa gió che mờ dấu khuất, tìm đâu thấy nhau trong đời, tìm đâu hình bóng người.
Cuối cùng, CD Đợi Nắng được chính thức ra mắt vào năm 2005 như một sự dò đường đối với một người viết nhạc mới là Huỳnh Thái Bình, và đó cũng là một sự thử thách đối với Nhật Hạ khi cô quyết định quay trở lại với con đường ca hát. Và cả hai đã không ngờ gặt hái được thành công lớn, khởi đầu với buổi ra mắt tại vũ trường Majestic ở Nam California. Kế đó là sự tiêu thụ mạnh mẽ của CD Đợi Nắng từ hơn 2 năm nay với 2 lần tái bản. Về mặt nghệ thuật, Huỳnh Thái Bình đã rất hào hứng trước những kết quả khả quan, nên anh vẫn ra sức sáng tác hăng say để chọn lọc thêm một số ca khúc khác. Về mặt tình cảm giữa Huỳnh Thái Bình và Nhật Hạ, từ khi chung sống, hai người càng ngày càng quý mến và tôn trọng nhau hơn. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống dành cho Huỳnh Thái Bình hôm nay sẽ được kết thúc sau đây bằng một sáng tác của anh, mang tựa đề Vẫn Yêu Cho Đến Ngàn Sầu. Nhạc phẩm này sẽ được diễn tả qua tiếng hát của Nhật Hạ, cũng là người bạn đời mà anh cho là tuyệt vời của mình. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống tuần sau.
Anh làm sao đo được núi cao chừng nào, làm sao đo được biển bao nhiêu, anh làm sao hiểu được nơi nào gió đến, làm sao hiểu được mây về nơi đâu, anh làm sao nghe lời lá đang thì thầm, làm nghe từng cánh hoa than vang, anh có nghe lao sao niềm vui của nắng, anh có nghe rạt rào nỗi buồn của mưa, anh ơi tim em có khi là cơn sóng xôn xao, có khi là cơn bão lao đao. có khi rộn ràng như ngày, có khi lặng lẽ như đêm. Anh ơi tin em, có khi lạnh cơn gió ban mai, có khi nồng vạt nắng ban trưa. Đã yêu anh từ lúc đầu, vẫn yêu cho đến ngàn sau.